đây là nguyên bài này gọi là tính tâm minh, tức gọi là cái bài minh nói về tinh tâm, về minh minh tức là ghi khắc đó, để cho thường nhớ, còn tính tâm tức là tinh tâm, nhưng mà tinh tâm là tinh tâm thế nào, rồi tinh tâm gì, ở trong đây là có ai đã tinh tâm chưa, cho nên những cái chữ bình thường nhưng mà mình phải hiểu vững, chứ còn không thì cũng dễ lầm. Nghĩa là tin ở đây á là phải tin như thế nào, tức là phải tin mà tin như thiền sư Đại Mai, Đại Mai Pháp Thường đó thì mới đúng là tin. Chứ nhiều khi nhiều người nói tôi cũng tin tâm đó, nhưng mà tin đó là tin gọi là tin nhẹ nhẹ hoặc là tin ở bên ngoài thôi, chứ chưa hẳn là tin, không nói tin vậy nhưng mà gặp cái trường hợp nào đó thì hết tin hoặc là lung lay. Còn tin đây á thì giống cũng như là thiền sư Đại Mai Pháp Thường đó, khi mà ngài đến ngài hỏi Mã Tổ là thế nào là Phật thì Mã Tổ mới đáp là tức tâm là Phật, không thì ngay đó thì ngài liền tin nhận là ngài về ở núi Đại Mai ngài tu hành ngài sống đó thôi, ngài không còn mong cầu thêm gì khác nữa hết. Thì sống một thời gian lâu là không biết ba mấy năm, không thì thấy thời gian lâu vắng quá thì Mã Tổ ngài mới có lần ngài mới nhớ lại ngày xưa có vị tăng mà hỏi về thế nào là Phật đó, nhưng bây giờ sau mấy năm nay mà nghe bật tin tức gì hết không biết ra sao, cho nên ngài mới hỏi trong chúng, thì trong chúng có người nói rằng nghe nói là ngài đó là về ở núi Đại Mai rồi, thì ngài Mã Tổ ngài mới sai vị tăng đến đó thử xem, dặn không hỏi bây giờ là Mã Tổ là không có nói như vậy nữa rồi đó, hỏi ông là vì sao, tức là lợi đó để tìm rồi gạn hỏi rồi đem những cái tin tức những cái lời mà đối đáp của ngài đó về trình lại cho Mã Tổ nghe. Thì ông tăng đó ông mới đến, tức là đến núi Đại Mai, ông gặp ngài Pháp Thường đó, hỏi chứ hòa thượng ngày xưa gặp Mã Tổ rồi được cái gì mà về ở núi này, thì ngài Pháp Thường ngài mới nói là lúc đó ta đến ta hỏi Mã Tổ là thế nào là Phật, thì Mã Tổ đáp tức tâm là Phật, thì từ đó ta tin nhận về ở đây cho tới nay thôi. Thì ông tăng mới nói rằng nhưng mà bây giờ thì Mã Tổ không có nói vậy nữa rồi hòa thượng ơi. Thì ngài nói sao, thì ông tăng mới nói bây giờ thì Mã Tổ không nói tức tâm là Phật nữa, mà ngài nói là không phải tâm cũng không phải Phật luôn. Thì nếu như là cái người khác á thì thấy là nghi ngờ rồi, tại sao mà trước mà nói tức tâm là Phật bây giờ lại nói không phải tâm không phải Phật, vậy là trước sau mâu thuẫn phải không, vậy là liền sinh nghi ngờ, vậy là chắc là bây giờ ổng là hơi đi sai, hay ổng có cái gì khác rồi, vậy thì trước kia là đúng hay là bây giờ là đúng, thì liền có nghi ngờ liền phải không. Mà trường hợp này có khi bây giờ nó cũng xảy ra, ví dụ như hòa thượng không thì có nhiều người là cũng nghi ngờ đó không. Nhưng mà ở đây ngài Đại Mai Pháp Thường ngài nói mặc kệ cho ông già làm loạn thiên hạ đó, mặc cho ông là phi tâm phi Phật, tức là mặc cho ông là không phải tâm không phải Phật, còn ta thì ta chỉ biết tức tâm là Phật thôi. Khi đó thì ông tăng về ông thuật lại cho Mã Tổ, Mã Tổ nghe liền gật đầu khen, như vậy là trái mai đã chín rồi đó, tức là như vậy là đã thuần thục, đã sống được vững rồi đó. Tức là đã có cái chỗ tin nhận không chính xác không, cho nên là dù cho ông thầy ông có nói thế nào đi nữa, nó khác đi nữa nhưng mà ngài đã nhận rõ được gọi là cái chỗ gọi là yếu chỉ của ông thầy rồi, cái chỗ thông cảm đó rồi, cho nên dù cho nói thế này thế khác cũng là ngôn ngữ thôi, tức là ngôn ngữ phương tiện thôi, mà phải thấy được cái ý của ông thầy thì cái đó mới là cảm thông được nhau. Cho nên là ngài coi như là tin chắc cái điều đó không có sai rồi. Còn nếu mà Nghe Mã Tổ bây giờ không nói vậy nữa rồi, cái thì liền nghi ngờ, ủa sao kỳ vậy ha, ông thầy xưa ông nói vậy bây giờ vậy, chắc bây giờ là ông tu được cái gì mới nữa rồi phải không, hoặc là hay là xưa là sai, bây giờ ông sửa sai lại đó. Thì nếu vậy thì mình hồi xưa mình nhận vậy thì sao, chắc mình cũng sai luôn rồi không đó. Thì vậy là sanh nghi ngờ, mà nghi ngờ như vậy thì rõ ràng là cái nhận của mình ngày xưa đó là chưa đúng, chưa chính xác, cho nên liền lung lai. Còn nếu mà cái nhận rõ ràng chính xác rồi thì như ngài đó không, thì biết rằng nói thế này hoặc nói thế kia cũng là cái phương tiện gọi là tùy duyên tùy cơ của các ngài thôi, mình không mắc kẹt trên cái ngôn ngữ đó, chứ không mắc kẹt trên cái ngôn ngữ sai biệt đó. Thì đây tin gọi là tin tâm, là phải tin như vậy đó thì mới đúng không đó. Nhưng mà rồi tâm đó là tâm nào, tin cái tâm nào không? Chứ người mà nghe nói tức tâm tức Phật không, rồi nghe nói tin tâm đó là Phật, thì rồi mình tin cái tâm mà mình đang sống ở đây là cái tâm mà buồn vui giận ghét hơn thua rồi đó, tin cái tâm đó là Phật là nguy à, mà đây tức là phải tin cái tâm này là cái tâm không hai, như là cái phần sau của bài Minh nói rõ đó, là tính tâm bất nhị đó, tức là cái tâm không hai, cái tâm mà bật cái tướng đối đãi sinh diệt đó đó, thì chính cái đó mới là cái nguồn sống gọi là vĩnh cửu của mọi người. Hay nói cho rõ hơn, đó là cái gọi là cái tên khác của cái chí đạo ở dưới đây, cái gì thì đó gọi là tinh tâm, mà tinh tâm phải như vậy. Cho nên một cái ý nghĩa tinh tâm đó là mình cũng phải hiểu cho thật kỹ, thật thấu suốt. Thì đây là vào đề ngài mới nói là chí đạo vô năng di hiềm giảng trạch đảng mạc tấn ái thì động nhiên minh bạch, tức là chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa, nhưng chớ yêu ghét thì rỗng suốt sáng tỏ. Ngài vào đầu thì ngài nói ngay là cái chí đạo. Chí đạo là cái gì? Nghĩa là ngài nói chí đạo không khó, thì đây phải hiểu rõ cái chí đạo là cái gì. Tức là đây là chỉ cho cái chỗ gọi là tột lý cứu cánh đó, gọi là chỗ chí lý đó, cái chỗ tột cùng cứu cánh đó, thì cái chỗ đó nó không có khó, không phải là tìm kiếm ở đâu xa, mà nó lại ở ngay trước mắt mình đây thôi, cho nên gọi là nó không có khó khăn gì hết, bởi nó là hiện tiện đây, rồi nó cũng gọi là nó vốn là như thế thôi, nó sẵn vậy rồi, không cần phải thêm bớt gì khác nữa, nhưng mà bây giờ chỉ hiềm, tức là chỉ ngại đó, là người chọn lựa thôi. Nghĩa là nó sẵn vậy rồi, nó rõ ràng rồi, nhưng mà chỉ ngại là người sanh tâm chọn lựa. Bởi vì vừa có cái tâm chọn lựa đó là cháy nó rồi. Tại sao? Bởi có tâm chọn lựa thì tức là hình có hai tâm mà. Chọn lựa, chọn mà có chọn lựa tức là có tách rời ra, chọn cái này lựa cái kia không, tức là có tách rời, có thành hai tâm, cho nên nó liền xa cách. Rồi có mà có chọn lựa thì tức là có kiếm tìm không, mà đã có kiếm tìm thì như ngài Quyền Giác ngài nói, hãy còn tìm thì biết anh chưa thấy rồi. Còn tìm tức là bây giờ mình bỏ cái gọi là cái hiện tại của mình đấy, biết tìm cái khác. Như vậy thì ở đây ngài nói là cái ngài á, thì cái đó chính là cái tâm chọn lựa thôi. Mà chọn lựa thì đây như nói đó, chọn lựa thì đi tìm, mà như vậy tức là mình rồi đi tìm mình, thấy không? Hay là tâm mà đi tìm tâm, cho nên thành ra khó là khó ở chỗ đó, nghĩa là khó là do cái tâm, tức là do có tâm đó, mà có tâm tức là có ngã, mà chính như có tâm có ngã đó nó thành cách biệt, cho nên mới thấy khó. Bởi vậy mà mình bây giờ nhiều người tu không, mà nó tu xong mà đây nhiều năm như vậy, bao nhiêu năm ở chùa như vậy mà rồi cũng không có rõ được chí đạo là gì, không có sáng được, mà cứ bị ba cái vọng tưởng nó cứ quấy rối hoài, không mà làm cũng không xong, thấy khó quá, không thì đây sự thật đây đó, người nói khó là cũng khó gì hết, chỉ khó là do cái có tâm đó, có ngã đó, cho nên cái đoạn mà ông Tăng mà hỏi Thiền sư Duy Phan đó, mà thường được nhắc nhở hoài đó, không tức là ông hỏi ngài Duy Phan là đạo ở đâu đó, thì ngài Duy Phan nói ở ngay trước mắt thôi. Thì ông Tăng hỏi đã ngay trước mắt mà tại sao con không thấy, không thì ngài Duy Phan là nói tại vì ông còn có ngã, tức là ông còn có cái ta cho nên ông không thấy. Thì ông Tăng nói là như vậy thì con còn có ngã cho nên con không thấy, vậy thì hòa thượng có thấy chăng? Nghĩa là con thì con còn có ngã thì con thấy thì phải rồi đó, còn hòa thượng có thấy hay không? Thì ngài Duy Phan là nói có ông có ta thì cũng không thấy luôn. Nghĩa là ông còn thấy ông ta, tức là mình người nhân ngã, thì vậy tức là cũng là còn mê cho nên cũng không thấy luôn. Thì ông Tăng mới hỏi thêm vậy thì bây giờ không con thì cũng không hòa thượng luôn thì có thấy hay không? Thì ngài Duy Phan là nói không ông là cũng không ta thì vậy còn ai nữa mà cầu thấy? Nghĩa là không ông không ta rồi, mà không ông không ta thì ngay đó là đạo rồi, còn cầu thấy gì nữa? Cho nên nếu mà lúc đó cầu thấy nữa thì cũng không thấy luôn. Đó, thì mình mới thấy rõ ràng là chỉ do có cái ngã đó mà nó sanh chuyện, buông được cái ngã đó thì đạo hiện tiền. Nhưng mà khổ một nỗi là con người của mình á thì luôn luôn là thích chọn lựa, thích phân tích, chia sẻ, lý luận. Bởi vì có như vậy đó thì mình mới thấy là có gọi là có hiểu, không rồi có lý, chứ còn bây giờ cứ nói nó sẵn vậy để như vậy thôi thì thấy thật là khó hiểu, không cho nên là phải phân tích lý luận chia sẻ thì mới được. Nhưng mà cái đó là theo cái tình của thế gian, không còn ở đây á mà còn lấy cái đó bám để mà hiểu về cái chỗ chí đạo này á thì không thể được, mà nhiều khi còn dễ bị nó gạt nữa. Như là câu chuyện mà hai vị huynh đệ mà trên đường đi gặp người đánh cá, không gặp người đánh cá là có con cá mà nó vướng vào trong lưới rồi nó nhảy ra, không thì vị nói này huynh là xem kìa giỏi thay, không con cá mà trong lưới nhảy vọt ra khỏi lưới. Thì ông kia nói vậy có gì đâu mà giỏi, nếu mà giỏi hơn á thì tại sao trước kia không vào trong lưới, không vào trong lưới thì nó mới hay hơn. Thì ông này ông mới nói là huynh còn chưa tỉnh. Thì ông kia ông không hiểu sao cũng không chấp nhận được. Nhưng mà khi mà hai huynh đệ đi về tới cái chỗ nhà trọ nghỉ á thì tới giữa đêm đó thì ông kia ông mới tỉnh ngộ, như vậy thì ông này nói mới có lý. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái ông này thấy nghĩa là con cá mà nó bị vướng ở trong lưới rồi nó nhảy vọt ra khỏi lưới, thì ông nói là hay quá huynh, không nhưng mà ông kia nói không có hay, không có hay, nếu mà hay á thì trước kia đừng vào trong lưới thì nó hay hơn, tại sao lại phải vào trong lưới, không rồi trong lưới mới nhảy ra thì thật là tốn biết bao nhiêu công, không nhọc nhằn quá, bây giờ đừng vào trong lưới nữa, ở ngoài thảnh thơi thì thấy sướng hơn không? Thì quý vị thấy có lý không? Cho nên là người mà gọi là hay lý luận á là ta dễ mắc kẹt á, mình thấy có lý liền, phải không? Nghĩa là thay vì phải vào đó thì bây giờ phải đừng vào, trước là đừng vào, ở ngoài thông thả thảnh thơi sướng hơn không? Mình thấy lý luận có lý, không? Nhưng mà không ngờ cái lý luận đó nó gạt mình. Cái đó là cái người gọi là không có thực sống mới nói kiểu đó, còn người có thực sống á thì không phải nói kiểu vậy. Ông nói cái đó cái lý thì hay rồi đó, không Nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Bây giờ đây là ông cũng như mọi người đó, là giống như con cá mà nó đang nằm ở trong lưới đó. Thì bây giờ nếu ông ngồi trong đó mà ông cứ ngồi lý luận à tại sao mà trước kia không vào hay hơn, thì ông lý luận như vậy đó, suốt đời ông cũng nằm trong lưới. Bây giờ cái hay nhất là bây giờ ông làm sao trong lưới này nè, ông nhảy ra, cái đó mới là cái thực tế, phải không? Cho nên ông kia ông nói là đó hay quá huynh, ở trong lưới mà nhảy vọt ra, cũng giống như mình đây đang ở trong cái lưới trần lao này, ở trong sinh tử này mà mình nhảy vọt ra được thì cái đó mới là cái thực tế. Còn ngồi đây mà lý luận tại sao mà phải vào trong lưới sinh tử này, chi bằng trước kia mình đừng vào đó, đừng mê, đừng vào trong này hay hơn không, thì ngồi đó mà lý luận suốt đời cũng ở trong lưới, cũng ở trong sinh tử thôi. Cho nên cái lý luận nó dễ mắc kẹt. Thì ở đây cũng vậy, nghĩa là chí đạo không khó, nhưng mà khó là do cái tâm chọn lựa phân tích lý luận đó.